Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, đang là hành giả an cư tại tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh. Kinh chúng tôi được ban tổ chức Trường Hạ đề nghị phân tích ứng dụng là kinh Duy Ma Cập. Để nghiên cứu ứng dụng á, chúng tôi sẽ không đặt nặng về vấn đề văn bản học. Bối cảnh ra đề của bộ kinh, những cái tác động xã hội mà bộ kinh có thể mang lại trong giai đoạn nó có mặt và suốt vài thế kỷ sau đó. Chúng tôi cũng không chú trọng về các cái điểm dị biệt giữa Phật giáo Đại Thừa qua bài kinh Duy Ma Cật với Phật giáo truyền thống, mà chỉ nhằm khai thác các dữ liệu ứng dụng của bản kinh mà các hành giả cần trải nghiệm nhằm nuôi lớn tâm Bồ Đề và tăng cao hiệu quả các Phật sự. Trước khi vào bài kinh thì chúng tôi xin điểm qua ba điều quan trọng của kinh mà người tu học cần nắm vững. A. Kinh Duy Ma Cật là tiếng nói nhập thế của Phật giáo Đại Thừa. Sự nhập thế này được hiểu là dùng tuệ giác qua khả năng biện luận mang tính thuyết phục để nhằm giúp cho những người chưa biết Đạo Phật có thể hiểu Đạo Phật sâu hơn. Người đã hiểu Đạo Phật rồi đó thì có thể thực tập Đạo Phật một cách có hiệu quả hơn. Quan trọng và ấn tượng hơn, đối tượng nhập thế ở đây không chỉ đơn thuần là các tu sĩ Phật giáo như trong mô hình truyền thống, người tại gia qua hình ảnh của cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật cũng cùng phải chia sẻ trách nhiệm này đối với những người thân thương, cộng đồng, xã hội, quốc gia và thế giới. Thông qua đó chúng ta có thể thấy rằng là muốn cho Đạo Phật phát triển và tồn tại vững, kiến thức Phật Pháp không nên là sở trường đặc hữu dành cho người tu, mà người tại gia cần phải có một kiến thức vững chãi về Phật Pháp, có thể hiểu và tự mình thực nghiệm thành công, có thể hiểu và chia sẻ người khác thực hiện thành công. Mỗi một vị cư sĩ có thể là một giáo lý viên làm công việc đó. B. Đừng quan trọng về đối tượng mà các cuộc đối thoại triết học cao trong bản kinh này, mà hãy quan trọng đến nội dung của cuộc đối thoại đó, để chúng ta không phải rơi vào cái mâu thuẫn trường phái giữa Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy, mà trong bối cảnh ra đề bản kinh này nó có như là một thực tại. Cũng cần tránh những cái ứng dụng sai về kinh ở một số cư sĩ rằng các vị Bồ Tát lịch sử từ ngài Ca Diếp cho đến ngài La Hầu La đều ngại ngùng không dám tiếp chuyện với Bồ Tát cư sĩ Duy Ma Cật, từ đó khởi lên các cái tâm niệm cống cao ngã mạn, cho rằng là tu sĩ đời nay không bằng được mình. Và do đó niềm tin đối với Tăng Bảo như là một trong ba ngôi tâm linh đó bị giảm dần, và đó là một tổn thất lớn cho đường phát triển đời sống nội tại. Do đó chúng tôi đề nghị khi nghiên cứu ứng dụng kinh hãy tạm quên rằng là cuộc đối thoại đó nó diễn ra giữa các vị A-la-hán với một vị cư sĩ, mà xem á, một bên là đại diện cho một đạo Phật nhập thế, một bên á là đại diện cho những cái vướng mắc trong sự nhập thế. Và cuộc hội thoại đó nó mở ra rất nhiều sự khai sáng. Giá mà bối cảnh của bài kinh và sự biên tập của bài kinh đi theo một cái hướng, đại diện đương cơ pháp hội đến thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật là các vị cư sĩ lớn của Phật giáo Nguyên Thủy thì hay biết mấy. Ở đây tránh được cái sự xúc phạm về giáo pháp, tránh những cái ngộ nhận về việc thiếu lòng tôn kính đối với Tăng Bảo. C. Triết lý chính của kinh Di Ma Cật là làm thế nào khai thác các dữ liệu Phật pháp đưa vào trong đời sống thực tiễn, không đóng khung đạo Phật ở trong một tu viện, một giảng đường, và phải tìm bằng mọi cách để cho trong các ngọn của xã hội đó dùng tuệ giác, thì các hành xử của người xuất gia và người tại gia đều mang lại hạnh phúc cho số đông, an lạc cho số đông, cho chư thiên và cho loài người. Cái đó nó đòi hỏi đến sự hiểu đúng Phật pháp và sáng tạo trong việc ứng dụng Phật pháp. Đó là ba điều căn bản chúng ta cần nắm. Mỗi một phẩm trong 14 phẩm của kinh Duy Ma Cật là một chuyên đề Phật học. Các chuyên đề này đi theo hướng hiểu, ứng dụng và hành trì hơn là lý thuyết Phật học trong các trường lớp Phật học. Do đó khi triển khai ứng dụng đó, chúng tôi sẽ cố gắng trung thành với bản kinh, và mỗi một phẩm cố gắng giới hạn trong một buổi thuyết trình. Dĩ nhiên là không thể nào giới thiệu hết tất cả các nội dung quá chi tiết, quá sâu sắc, mà mỗi câu, mỗi khái niệm, mỗi từ đều gợi lên nhiều cái sáng tạo trong tu học. Do đó đề nghị quý thầy và quý Phật tử có thể tự đọc thêm, nghiên cứu thêm. Bản dịch tiếng Việt hiện nay tại Việt Nam có khoảng trên dưới 10 bản. Bản tài liệu chúng tôi đề nghị tất cả chúng ta cùng sử dụng là bản dịch Kinh Duy Ma Cật của Hòa Thượng Thích Tệ Sĩ. Theo chúng tôi, đây là bản dịch thành công nhất về văn phong, về tư tưởng, có đối chiếu với nguyên bản Sanskrit và bản dịch rất là chuẩn từ tiếng Tây Tạng. Bên cạnh đó còn đối chiếu tham khảo các dị bản của chữ Hán. Mỗi một trang dịch Hòa Thượng Tuệ Sĩ đều có những chú thích về các khái niệm, thuật từ, những điểm đồng vị giữa các bản dịch và cái nguyên gốc trong tiếng Sanskrit, cho nên người đọc sẽ hiểu một cách chuẩn xác hơn và tránh được các ngộ nhận do suy luận, mà kiến thức về văn bản học của người đọc có thể bị khiếm khuyết, cho nên không thể nắm vững hết được các nội dung quá sâu sắc ở trong bản kinh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào chương 1, xây dựng cõi Phật tại trần gian. Tựa đề gốc của chương này là Phật độ hay là Phật quốc, đó là nước Phật. Khái niệm Đức Phật được nêu ra trong chương này hoàn toàn khác với thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, Đông Phương Tịnh Độ của Đức Phật Dược Sư, và thế giới thanh tịnh trang nghiêm của các đức Phật khác. Về phương diện quốc độ, điều kiện sống và các cư dân, lối hành trì, các hoạt dụng tương tác xã hội của các cư dân thánh tại các Phật quốc. Sử dụng khái niệm Phật quốc nhưng bài kinh lại nhấn mạnh đến những đức tính mà tâm có thể nhờ sự tu tập mà phát huy được. Mỗi một đức tính vĩ đại của tâm là một yếu tố để hình thành lên cõi Phật tại dương thế. Đó là một sáng tạo rất là vĩ đại của bản kinh này, và cũng là cái tính ứng dụng rất thiết thực của bản kinh. Mượn cái cảnh giới Phật ở nơi xa xôi để nói về cảnh giới tâm, thông qua việc trang nghiêm các đức tính của tâm để nói về sự trang nghiêm thanh tịnh của cõi Ta Bà, và trên cơ sở đó giúp cho các cư dân Ta Bà không phải rơi vào trạng thái mặc cảm tự ti về tâm lý, để từ đó có thể phát huy hết tất cả các tiềm năng tính Phật vốn bị ngủ quên, bây giờ được đánh thức, được mời gọi, được khai sáng. Và do đó chỉ còn điều kiện là hướng tới phía trước, tu tập một cách biên mật và có phương pháp, thì các giá trị an vui hạnh phúc mà các đức Phật, các Bồ Tát, các Thánh Tăng đã đạt được, các hành giả thực tập theo cũng đạt được cùng những giá trị. Chương 1 này gồm có 4 vấn đề lớn. Mỗi một vấn đề đó góp phần giúp cho chúng ta hình thành các điều kiện căn bản để xây dựng một cõi Phật tại dương gian. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của các vấn đề đó. 1. Đức hạnh Bồ Tát. Bồ Tát đây được hiểu là những người đang có tâm Bồ Đề, hướng đến sự giác ngộ, mở tấm lòng từ bi, xem chúng sinh là đối tượng phụng sự, đóng góp. Phương pháp làm Phật sự đây dựa trên nền tảng vô ngã và vị tha. Cho nên là các đức tính mà một hành giả đang hướng tâm trên con đường Bồ Tát Đạo cần phải làm, được xem là tiêu chí cần được quan tâm. Bài kinh này được Đức Phật nói tại thành Tỳ Xá Ly, nơi mà khuynh hướng dân chủ được xem là có đầu tiên trên thế giới và cũng là đầu tiên tại Ấn Độ. Thể chế của chính quyền bang Tỳ Xá Ly vào lúc đó là lấy dân làm gốc. Trong nước đó thì có nhiều vua, các vua đó thì được bầu cử, các quan chức ở trong quốc hội được bầu cử và quyết định thành một chính sách gì đó theo luật và hiến pháp của bang cũng được thảo luận rộng rãi và công khai trong dân. Trong 16 nước Liên bang Cộng hòa của Ấn Độ lúc bấy giờ đó, thì Tỳ Xá Ly là nước tiêu chuẩn về vấn đề dân quyền. Và cũng tại địa điểm này, Đức Phật đã thành lập giáo đoàn Tỳ Kheo Ni, xóa sổ sự bất bình đẳng giới, trọng nam khinh nữ mà luật Manu và trước đó đó thể chế Bà La Môn giáo đã đè nặng lên trên đời sống của con người Ấn Độ. Kết quả là biết bao nhiêu thế hệ phụ nữ mất các quyền và cái bình đẳng về công bằng xã hội, về luật pháp, về giáo dục, về đạo đức, về tâm linh. Và sự khai phóng của Đức Phật về bình đẳng giới này đã mở cửa cơ hội cho những vấn đề quan tâm vừa nêu. Cho nên bài kinh được tuyên thuyết tại thành Tỳ Xá Ly có một ý nghĩa báo cáo lịch sử rất lớn, và nâng vai trò của cư sĩ lên thêm một bước nữa. Hay gì? họ chỉ là ngoại hộ thì tri thức, tiếp nhận con đường tín ngưỡng, hướng dẫn sự hành trì của các thầy, các sư cô, thì bây giờ họ phải trực tiếp tham gia làm công việc như các thầy. Và ai làm công việc đó? Phải hội tụ các thứ tính như Đức Phật. Và bài kinh này nói sau đây: thành tựu đại trí và bản hạnh được xác lập bởi oai thần của các Đức Phật. Đại trí tức là trí tuệ giải quyết vấn đề, trí tuệ dựa lên trên tứ diệu đế, trí tuệ mang tính phương pháp. Còn bản hạnh đó là hạnh nguyện lớn mà mỗi người đó nương vào lòng từ bi có thể phát huy được ở một mức độ tối đa. Đức tính khác đó là có tâm hộ trì chánh pháp, thực tập chánh pháp, có khả năng cắt tiếng sống của con sư tử vang dội khắp mười phương. Đây là vai trò quan trọng nhất mà các tu sĩ và cư sĩ Phật tử cần phải làm. Trên tinh thần này đó, thì mỗi tu sĩ cần phải phát tâm trong một năm sẽ cố gắng hóa độ vài chục cho đến vài trăm Phật tử mới. Đối với người Phật tử cũ thì nâng trình độ Phật học của họ cao hơn và giúp cho họ có cái sự thành tựu trong phương pháp tu tập vững hơn. Còn đối với các Phật tử thì cần phải phát nguyện mỗi một năm độ tối thiểu 12 thành viên trong gia đình và họ hàng làng xóm. Cứ mỗi một tháng là phải làm sao độ được một người, hướng dẫn về chùa quy y Tam Bảo, trở thành Phật tử từ nhỏ. Và nếu như đến với đạo Phật vào tuổi 20, qua đời ở tuổi 70, thì trong 50 năm đó đó, người Phật tử này đã có thể hướng dẫn được vài trăm các Phật tử trở thành người có tu học, có được an vui hạnh phúc. Đức tính khác là phải là người bạn không để mời gọi của mọi người, phát tâm đem an lạc cho mọi người, kế thừa và rạng lửa Tam Bảo, không để cho Tam Bảo bị mất giống, hàng phục các ma oán, chế ngự các tà đạo, hoàn tất tâm thanh tịnh, vĩnh viễn xa lìa các trói buộc tâm, để an trụ nơi giải thoát. Mỗi một đức tính được đưa ra đều nhấn mạnh đến vấn đề làm sao cho Phật giáo trở thành một cái trung tâm tâm linh, là một sự lựa chọn về đời sống tinh thần của quảng đại đa số quần chúng. Hiện nay thì Phật giáo ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi đang trở thành sự lựa chọn lớn của rất nhiều giới trí thức và nhiều thành phần bằng con đường tự giác ngộ. Nó khác với con đường truyền đạo của các tôn giáo phương Tây trong lịch sử, gắn liền với dấu vết xâm lược thực dân. Nhưng đừng vì thế mà mừng vội. Số lượng tăng trưởng các Phật tử tại các quốc gia ở phương Tây rất chậm. Đạt yêu cầu nhất là Úc Châu 10% dân số là Phật tử. Họ có gốc rễ từ châu Á di dân bằng con đường chính trị, con đường kinh tế, con đường hôn nhân. Dân bản địa người Úc thì chẳng có bao nhiêu người theo đạo Phật. Đa khi đó tại châu Á, nơi mà từ trên dưới 20 thế kỷ qua đó, đạo Phật đã trở thành quốc giáo, trở thành sự lựa chọn chính của quần chúng, bây giờ bị mất dần chỗ đứng. Do vì con đường nhập thế của các tu sĩ trở nên quá kém hiệu quả và không năng động như là thời Phật ngày xưa. Trong vòng 40 năm trở lại đây thôi, Hàn Quốc từ 74% là Phật tử, bây giờ chỉ còn lại chưa đầy 20%. Nhật Bản 85%, bây giờ còn lại khoảng 50%. Campuchia 94,6%, bây giờ còn lại 74%. Thái Lan 96%, bây giờ còn lại 90%. Việt Nam 85%, bây giờ còn lại 49%. Cái số rơi rớt phần trăm như vừa nêu đó là một khủng hoảng to lớn chưa từng có trong lịch sử truyền đạo của Đạo Phật. Và nếu như chúng ta cứ hài lòng rằng giáo pháp Phật cao siêu hơn các tôn giáo khác về chân lý, về đạo đức, về khoa học, về giáo dục, về đời sống tâm linh, về nhu cầu giải phóng nỗi khổ niềm đau, mà không có những nỗ lực thiết thực để đáp ứng cái nhu cầu hiện đại của con người, có lẽ dần già rồi đó là Phật sẽ bị quên dần, như là các sản phẩm cao cấp ở trong viện bảo tàng ta, đáp ứng cho một thiểu số có nhu cầu tìm hiểu về văn hóa lịch sử cổ xưa. Điều đó có thể xảy ra ở Việt Nam trong vòng 30 năm tới. Do đó phải nỗ lực kế thừa làm rạng rỡ tam bảo. Muốn như thế thì phải xóa đi các cái tinh thần dị biệt giữa Đạo Phật, trong các trường phái Đạo Phật, trong các giáo hội Đạo Phật, trong các ngôi chùa Đạo Phật. Miễn là Phật tử là tốt. Còn Phật tử đó đi theo giáo hội nào, trường phái nào, pháp môn nào, thầy tu nào không quan trọng. Phải có tinh thần rộng, xa. Như thế thì chúng ta mới cùng bắt tay nhau dấn thân là Phật sự. Hiện nay trên toàn quốc chúng ta mới có được 16.530 mấy ngôi chùa. Lấy 87 triệu dân mà chia cho con số đó thì mật độ các chùa chúng ta là quá kém. Đó là khủng hoảng chùa, không đủ cơ sở để phục vụ. Mà phần lớn các chùa chúng ta có diện tích gì dài 300 mét vuông. Nếu lấy con số 87 triệu dân chia cho 42.000 tăng ni, trong đó có 10.000 tăng ni là Khmer, thì cái số lượng các tu sĩ để sẵn sàng làm Phật sự phục vụ cho cái đất nước đông dân như Việt Nam là quá kém, quá ít. Nếu không đó là bị khủng hoảng số lượng. Vậy nó phải nỗ lực nhiều hơn để chúng ta có thể làm các thành tựu các Phật sự ha. Các vị có tâm đại thừa cần phải có tổng trì biện tài không gián đoạn, sử dụng các phương tiện quyền xảo để làm đạo. Đó là cái nhu cầu mà tất cả tu sĩ chúng ta cần phải có. Ngoài việc lão thông kinh điển, ta cần phải lão thông thế học, nhất là những ngành triết học, xã hội học, tâm lý học, đạo đức học, nhân chủng học, vốn là các ngành có mối liên hệ, liên ngành rất là gần với Đạo Phật. Sử học, văn học đều có thể được sử dụng như một công cụ để truyền bá Phật pháp. Do đó tu sĩ ngày nay mà không có sự nắm vững kiến thức đạo và đề hơn tại gia một cái đầu thì đừng có hòng mà làm đạo thành công. Hơn cái đầu theo nghĩa đen và hơn cái đầu theo nghĩa bóng. Với Phật tử ngày nay có rất nhiều người là tri thức thành đạt. Do đó các tu sĩ cần phải thấy cái nhiệm vụ của mình là lớn, là quan trọng, cho nên phải tự trau dồi làm thế nào để cho mình xứng đáng làm công việc đó và làm thành công. Các đức tính Bồ Tát bao gồm mà tu dưỡng tâm bằng công đức và trí tuệ, lấy đó điểm trao cho thân tướng thù thắng, dứt bỏ mọi trang sức của thế gian, thanh danh lòng lộng của các ngài cao hơn núi Tu Di, tính tâm thâm sâu kiên cố như là kim cương, bảo vật chánh pháp của các ngài lấp lánh soi rọi và tuôn xuống những trận mưa cam lộ. Ở đây chúng ta thấy là các vị xuất gia chân chính và các Phật sử chân nhân á, không màng đến các trang sức phẩm, không màng đến thời trang, không màng đến chủ nghĩa hình thức, mà màng đến cái nội lực, đạo đức và tâm linh. Chỉ có những cái trang sức phẩm đó mới có thể phục vụ cho Phật pháp và trang nghiêm cõi Phật tại trần gian một cách có hiệu quả. Các Các vị Bồ Tát tuyên dương chánh pháp một cách không sợ hãi, như là những con sư tử gầm sống. Những điều được thuyết giảng vang rội như sấm, không thể đánh giá các ngài vì các ngài vượt ngoài mọi giá trị dân gian. Các ngài tích lũy kho tàng chánh pháp như những thuyền trưởng tài ba thu hoạch ở biển cả. Các ngài tinh thông yếu nghĩa của các pháp, hiểu rõ căn cảnh của chúng sinh, chỗ đi, chỗ đến của chúng sinh, cũng như chỗ hành của tâm họ. Yếu tố không sợ hãi đó là một hoạt dụng trí tuệ, sẽ làm cho người tu học Phật có bản lĩnh dấn thân vào trong cuộc đời, nhất là trong những nghịch cảnh và những biến cố như là những biết hoặc diễn ra khắp mọi nơi trên hành tinh. Nhờ không sợ hãi, chúng ta mới giữ vững được lập trường của Phật pháp, không quay lưng về chánh pháp, không làm công cụ cho một chính thể, và chúng ta không có phải bị các cạm bẫy nỗi đe dọa và những cái gian truân, những cái trù dập vân vân, làm cho chúng ta trùng lòng nản bước. Và bằng thái độ không sợ như thế, chúng ta mới có thể làm các việc cần làm, đó là truyền bá chánh pháp. Và phải đóng vai trò là thuyền trưởng tài ba. Muốn như thế đó thì ta phải lão thông Phật pháp. Muốn lão thông Phật pháp đó thì phải nắm vững thế học. Ai trước khi đi tu có trình độ cử nhân trở lên thì tiếp thu Phật pháp rất nhanh. Và do vậy đừng nên cực đoan hóa về vấn đề không được học các ngành học đề, chỉ lo chuyên tu. Cho thực tế đó, nếu không nắm vững Phật pháp bằng kiến thức chuyên môn thì việc chuyên tu đó chỉ đi lòng vòng con đường tín ngưỡng, thấy đi rất nhanh, rất dài, rất xa, nhưng cho thực tế là đi chẳng đến đâu, đi lòng vòng. Các vị đại Bồ Tát như là lương y điều trị các bệnh, theo bệnh mà cho thuốc, khiến chúng sinh được bình phục, thành tựu được vô biên công đức, trang hoàng các cảnh giới chư Phật. Nhờ đó các chúng sinh được lợi ích lớn khi nhìn thấy, khi nghe các ngài thuyết giảng và khi thực tập theo sự hướng dẫn của các ngài. Ở đây chúng ta thấy vai trò đó là vai trò phụng sự chúng sinh, chứ không phải là buộc chúng sinh phụng sự những người làm Phật sự. Đó là hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Do đó là các vị tăng tỷ sẽ, chúng ta có được cái lợi thế lớn, đó là tiếp thu được những phương pháp mới hiện đại, điều kiện tu học đầy đủ hơn các thế hệ trước, và phải cố gắng tìm các Phật sự mà làm. Chứ chờ có một điều kiện nào đó ta mới làm Phật sự thì có lẽ sẽ không có Phật sự để làm. Chờ các vị đi trước chúng ta về hưu rồi chúng ta mới có cơ hội lên thay thế vai trò đó, thì có lẽ chúng ta sẽ không làm việc gì lên trò trống gì cả. Phải tự tạo cơ hội, phải xin thử việc, phải bỏ các tự ái, đừng quan trọng đến cái tôi của bản thân, dấn thân lăn xả làm ngay cả lúc mà mình đang ngồi ở ghế Phật học, thì các kinh nghiệm tích lũy qua năm tháng đó sẽ giúp cho chúng ta vững chãi hơn và thành công hơn. Đó là một vài các đức hạnh căn bản. Còn trong chánh kinh đó thì rất là nhiều, đến 2 trang. Chúng ta đọc thêm để thấy rõ được đó là những điều kiện cần và đủ để một con người nhập thế phát huy được vai trò nhập thế của mình. Vấn đề 2: tán dương công đức Phật. Có lẽ chúng ta sẽ ngạc nhiên là các vị Phật rồi, cần gì nữa là tán dương, vì các ngài đã vượt ra khỏi khen và chê và những đối đãi trong cuộc sống. Hạnh tán dương Phật đó là một trong những phương pháp để giúp cho chúng ta chuyển qua cái tôi cống cao, tự hào tự đại, cái tôi mặc cảm tự ti, không tin chính mình, không phát huy các tiềm năng của mình, cái tôi xã hội, cái tôi tự ái, cái tôi tự trọng, và bất cứ một cái tôi núp dưới danh nghĩa gì, bao gồm cái tôi đẳng cấp xã hội. Cho nên là thực tập tán dương công đức của Đức Phật như vầng mặt trời, ta như là lửa đom đóm, sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các tàn dư còn sót lại của cái tôi. Mặc dù đó trong giao tế ta có thể rất dễ dàng khắc phục được đó, nhưng khi ở riêng mình, nỗi hãnh diện tự hào khi so sánh mình với những người khác, mình như là con tuấn mã, những người khác bạn đồng tu trước thế hệ, cùng thế hệ, sau thế hệ như là các con ngựa quen bị bỏ lại sau lưng, cũng là một cái tôi. Do thực tập tán dương để giúp cho chúng ta vượt qua được cái tôi đó. Ở đây bản kinh đưa ra là có con trai vị trưởng giả tên là Bảo Tích cùng 500 các vị trưởng tử của các đại gia tại nước Tỳ Xá Ly và toàn nước Ấn Độ nghe tên Đức Phật, Bồ Tát Duy Ma Cật, các vị Bồ Tát lịch sử đã không khỏi ngăn được cái dòng xúc động và tìm mọi cách để đến được chiêm ngưỡng, đảnh lễ, học hỏi trực tiếp từ các ngài. Và cái công việc của họ đó là tán dương công đức. Công đức tán dương ngày xưa đó thì thường là một bài kệ tự do nói về đức hạnh, tuệ giác, tấm lòng, phương pháp độ sinh, những kỹ năng vận dụng để làm cho chúng sinh được an vui hạnh phúc. Ở đây chúng tôi xin trích dẫn ra một số điểm căn bản sau đây. A. Pháp lực của Đấng Pháp Dương vượt thắng tất cả, thường đem tài sản Pháp ban cho tất cả. Pháp Dương là khái niệm chỉ cho Đức Phật, vua của chân lý, vua của đạo đức, và Ngài là người khám phá chân lý đầu tiên của lịch sử nhân loại, xứng đáng ngồi riêng một chiếu trong các triết gia, các nhà sáng lập tôn giáo và các nhà cải cách xã hội, các nhà chủ trương đạo đức. Sở dĩ mà Ngài được như thế là vì mục đích của Ngài đó là đem tài sản chánh pháp ban phát không tác quyền cho tất cả ai có nhu cầu. Ngày nay khi mà mình có được một cái bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo, ta thường đăng ký tác quyền sở hữu trí tuệ. Và nhờ cái tác quyền sở hữu trí tuệ đó đó, rất nhiều người xuất thân từ sinh viên trở thành các đại gia mới, các tỷ phú mới. Bill Gates bỏ đại học trở thành thiên tài về vi tính. Steve Jobs cũng là một trong những nhân vật như vậy. Nhưng mà khi bị thăng trầm, những người bằng hữu, những thế hệ học trò lật đổ ông khỏi cái công ty mà ông đã sáng lập. Thay vì chìm vào nỗi đau, Steve Jobs đã đến với Đạo Phật thực tập thiền, nhờ đó đã để lại 260 mấy bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo và các sản phẩm ứng dụng của ông về kỹ thuật số như iPhone, iPod, iPad đã tạo ra sự sử dụng cho khoảng 4 tỷ người trên hành tinh, nhằm vào mục đích cải thiện đời sống xã hội và phục vụ cho con người. Đó là cái tâm đem những kiến thức vốn là một phần đơn giản của tài sản Pháp phụng sự cho chúng sinh. Còn cái công việc mà Đức Phật khuyên các đệ tử của Ngài bao gồm xuất gia và tại gia, đó là làm giàu tâm linh cho quần chúng bằng thực phẩm chánh pháp. Cho nên phải mở nhiều khóa tu, nhiều đạo tràng, nhiều giảng đường, nhiều lớp giáo lý, nhiều sinh hoạt cho giới trẻ, nhiều sinh hoạt cho những người đang tìm hiểu đạo Phật, nhiều sinh hoạt cho những người Phật tử thuần thành phù hợp với lứa tuổi, giới tính, thì con đường đến với đạo Phật của quần chúng mới có thể được rộng mở. Mà không, nếu chúng ta làm theo phương pháp truyền thống, ai đến với đạo Phật thì mình phục vụ, ai không đến thì mình không phục vụ, có lẽ là chúng ta sẽ mất cơ hội được phục vụ quảng đại quần chúng như vừa nêu. B. Sử dụng tính năng của chánh pháp để phụng sự chúng sinh theo cách Phật bằng một âm diễn thuyết pháp, chúng sinh mỗi người theo chỗ hiểu đều được thọ trì lợi ích lớn. đó là chức năng của viên âm. Bây giờ viên âm có thể được hiểu như là các hệ thống thông phiên dịch trực tiếp, chẳng hạn như tại các cái hội trường lớn thì thường có những cái booth thông phiên dịch đánh bằng mã số 1, 2, 3, 4, 5, và mỗi mã số nó tương ứng cho một hệ ngôn ngữ. Chúng ta chỉ cần gắn cái headphone vào, ngôn ngữ người thuyết trình là có thể là tiếng Anh, ta là người Việt sẽ nghe tiếng Việt bởi một thông dịch viên Việt, ai là người Nhật sẽ nghe tiếng Nhật, ai là người Trung Đông sẽ nghe tiếng Trung Đông. Và hệ thống thông phiên dịch đó nó không phải quá mắc như là ngày xưa, vốn không có nữa. Thì sư Tiến Hạnh đi thuyết giảng mang theo một hệ thống thông phiên dịch gồm có 20 ngôn ngữ, và cùng một bài thuyết giảng những người nói 20 ngôn ngữ đó có thể nghe bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, nhờ đó việc tiếp thu Phật pháp sâu sắc hơn và trải nghiệm Phật pháp bằng cách có hiệu quả hơn. Và bằng công thức này, để cho quần chúng Việt Nam tiếp nhận được chánh pháp, ta cần phải sử dụng kinh điển thuần Việt và lấy văn hóa gốc của Việt Nam làm nền tảng để truyền bá Phật pháp cho người Việt Nam. Chánh kiến trúc mỹ thuật theo Trung Quốc, theo Nhật Bản, theo Triều Tiên, theo Tây Tạng, mà lấy các dữ liệu kiến trúc và mỹ thuật Việt Nam làm nền tảng. Chánh để bản chùa, câu đối chùa bằng chữ Hán, vì nó không phục vụ được cho ai ngoài các thầy tu có học chữ Hán. Và làm cho giới du lịch ngộ nhận rằng có mặt trong chùa Việt Nam là đang du hành trong một ngôi chùa Trung Quốc. Chánh nhập cả nguyên si nền Phật học Trung Quốc vào Việt Nam, vì nền Phật học đó thích ứng và đáp ứng cho nhu cầu văn hóa triết học tôn giáo của người Trung Quốc vốn rất là khác xa với người Việt Nam. Các nghi thức tụng niệm của Trung Quốc lựa chọn, chúng ta thấy là chủ yếu đáp ứng cho người già và bệnh, bao gồm kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Du Lan. Cho người chết bao gồm kinh Di Đà, kinh Địa Tạng. Bao gồm người có tội gồm có các nghi thức sám hối. Đang khi đó 300.000 pháp hội được Đức Phật thuyết giảng trong 49 năm với hàng ngàn, hàng trăm ngàn các bài kinh Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ, các tương quan xã hội, đạo đức, rồi triết học, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật. Hầu như không có chuyện gì mà Đức Phật đã bao gồm khoa học thì không được đưa vào trong các nghi thức đọc tụng. Cho nên giới tri thức, giới trẻ đã quay lưng với Đạo Phật vì đọc các bản kinh đó không hợp với họ. Cái gu của họ khác hoàn toàn với các nghi thức được Trung Quốc chọn lựa và ảnh hưởng độc quyền tại Việt Nam trên dưới gần 20 thế kỷ qua. Do đó phải mạnh dạn chọn lựa các bản kinh mới đáp ứng cho nhu cầu của người Việt Nam. Mà theo chúng ta cần phải phân định giới tại gia không cần giải thoát. Đừng truyền bá một đạo Phật giải thoát cho tại gia vì sai phương pháp. Còn đời sống tính dục giữa vợ chồng không thể giải thoát được. Đặt ra tiêu chí quá lớn, khích lệ họ đi một con đường quá cao mà trên thực tế chẳng có mấy tu sĩ Phật giáo tu nghiêm túc đạt được quả thánh ở hiện đời. Thì lấy gì, cơ sở nào mà người tại gia có thể đạt được việc đó? Cho nên truyền bá đạo Phật cho người tại gia là đạo Phật nhân thừa, thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, siêu việt thời gian để giúp cho họ có thể trải nghiệm các hạnh phúc trần đời, và bằng tri thức Phật pháp họ không nhiễm nấm vào đó và sử dụng các cái quyền lợi chân chính họ đạt được đúng theo luật pháp để chia sẻ các mảnh đề bất hạnh hơn. C. Tán dương Đức Phật bằng những đức tính mà Đức Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với các bậc vĩ nhân, các bậc đại nhân, các con người vĩ đại siêu phàm trong cuộc đời. Đức Phật bậc trụ pháp bất cộng, tức là có những đức tính mà không có ai bì kịp, tương đương hay là ngang bằng. Đảnh lễ bậc đại đạo sư của tất cả, Phật không phải là thầy của các tu sĩ và Phật tử, mà Phật là thầy của con người và của chư thiên. đảnh lễ bật dứt mọi trói buộc, vì con đường tâm linh Phật giáo là rũ bỏ nỗi khổ và niềm đau. Đảnh lễ đấng đến bờ bên kia, vì cái con đường an vui hạnh phúc Ngài đã đạt được, và thả về lại bờ bên này các phương tiện giao thông tâm linh, qua các pháp môn, qua các bài kinh. Đảnh lễ đấng cứu độ thế gian, tức là những gì mà Ngài làm là nhằm mang lại hạnh phúc cho con người. Đảnh lễ đấng giải thoát vòng sanh tử, vì Ngài đã không còn bị tham sân si, nỗi khổ niềm đau chi phối. Vì có mặt của Ngài trong các cảnh giới cuộc sống là do sự phát diễn, phát nguyện và lòng đại bi. Đảnh lễ bậc đến và đi của chúng sinh thâm nhập vạn pháp được giải thoát, không vướng thế gian như hoa sen, thường khéo thâm nhập hạnh không tịch, thấu đáo pháp tướng không trở ngại, cuối lại đắng vô sở y như hư không. Đó là những cái cách mà để tán dương sự vượt trội của Đức Phật đối với tất cả mọi người trên hành tinh này. Và bằng một cái tâm ngưỡng kính Đức Phật như thế thì chúng ta mới dễ dàng thực tập theo giáo pháp được Ngài khám phá, công bố miễn phí. Khi vua Tỳ Đô Ly bởi cơn giận đã bình địa dòng họ Thích Ca, Đức Phật đã nói ba điều Ngài không làm được, trong đó có điều không thể độ các chúng sinh không có duyên với Phật pháp. Tâm cống cao ngã mạn là một trong những ổ khóa làm cho người sở hữu sự cống cao không thể chấp nhận được Phật pháp. Sự hãnh diện tự hào và các trường phái triết học tôn giáo là đỉnh cao, là sấn ốc cuối cùng của tri thức nhân loại, sẽ làm cho những người đó khó có thể chấp nhận được đạo Phật, và do vậy họ vẫn bị thiệt thòi, vì thay vì tiếp thu đạo Phật họ sẽ được an vui hạnh phúc. Và thấy những cái giới hạn như thế, để chúng ta nỗ lực làm có phương pháp thì mới có thể đem Phật pháp đến với những người hữu duyên. Vấn đề 3, tiếp nhận cõi Phật. Một con người nhỏ bé với hai bàn tay và chiều cao 2 mét trở xuống, làm sao tiếp nhận được một cảnh giới Phật như là một hành tinh? Do đó, hiểu theo nghĩa đen trong ngữ cảnh này là một sai lầm, cần điều chỉnh. Như vậy, cõi Phật được Kinh Di Ma Cật mô tả như thế nào? Chúng ta cùng nghe. Này Bảo Tích, loại của các chúng sinh là quốc độ Phật và Bồ Tát. Vì sao như vậy? Vì Bồ Tát tùy theo loại hình chúng sinh được giáo hóa mà tiếp nhận quốc độ Phật, tùy theo chúng sinh được điều phục mà tiếp nhận quốc độ Phật, tùy theo loại hình thích hợp của chúng sinh mà thâm nhập trí tuệ của Phật mà tiếp nhận quốc độ Phật, tùy theo loại quốc độ nào thích hợp để chúng sinh làm trỗi dậy căn tính Bồ Tát mà tiếp nhận quốc độ Phật. Đó là 4 điều kiện Đức Phật đã nêu ra và khích lệ những người đang thực tập hạnh Bồ Tát tiếp nhận cõi Phật. Do đó cõi Phật đây không phải là một cảnh giới vật chất, không phải là một hành tinh, không phải là một định tinh, mà được xem như là một cái gia tài tâm linh. Nơi đó có các kỹ năng trí tuệ, có các phương pháp giải quyết nỗi khổ niềm đau, có các pháp môn thực tập, và ai tiếp nhận cho việc phụng sự chúng sinh sẽ mang lại lợi ích lớn. Điều kiện Nga đó là dựa vào các loại hình chúng sinh mà tiếp nhận cõi Phật. Ví dụ như ta tiếp xúc với loại hình con người lãnh đạo chính trị, thì việc tiếp nhận cõi Phật á, phải dựa vào những bài kinh về 10 nghệ thuật quản trị quốc gia, đó là kinh Thập Dương Tự Pháp, hay là 10 bài kinh làm cho một quốc gia, bài kinh 7 điều kiện làm cho quốc gia cường thịnh trong kinh Tăng Chi, hoặc là ta chọn những bài kinh như là kinh Hiền Nhân để phát huy các cái năng lực quản trị đất nước, làm cho đất nước phát triển bền vững và cái nhân quyền hạnh phúc con người theo đó được tăng trưởng. Đó là một cách ta tiếp nhận thích hợp. Chỉ gặp giới chính trị mà khuyên họ đi niệm Phật, cầu nguyện gì được đó thì coi như thua rồi. Nó xa rời với cái gu, cái mục đích mà họ đang hướng về. Gặp giới trí thức mà mình cứ kêu là niệm Phật đi mọi thứ được an lành là coi như thua rồi. Đang khi đó có rất nhiều bài kinh Đức Phật nói về khoa học, nói về triết học, nói về xã hội học, nói về giáo dục học, thì hãy nên triển khai các bài kinh đó cho họ. Thì đó là cái cách tiếp nhận đạo Phật rất là có phương pháp. B, tức là dựa vào cái điều kiện mà theo đó chúng sinh được điều phục thì mới tiếp nhận đạo Phật. Thế mỗi chúng sinh có một căn tánh, phải hiểu căn tánh, những giới hạn, khuynh hướng, sở thích, sự nhiễm đắm, nỗi khổ niềm đau, và cung cấp đúng các loại thực phẩm tâm linh đó thì họ mới đến với đạo Phật được. Phần lớn giới thương gia và chính trị gia thích sự mầu nhiệm. Nếu thương gia cần sự mầu nhiệm để mua mày bán đất và tăng trưởng lợi tức, thì giới chính trị gia cần mầu nhiệm để được tài vị và thăng quan tiến chức. Do vậy họ rất dễ dàng rơi vào mê tín dị đoan. Đem một đạo Phật mật tông giúp cho họ thì họ sẽ rất hào hứng đi theo. Nhưng và rồi họ bị giới cạt, giới hạn và kẹt vào trong những phước báo. Đang khi cái giá trị mà đạo Phật có thể cung ứng cho họ đó là các viên kim cương. Cái mà họ chỉ đạt được là phước báo thôi, là một sự lỗ lã. C, phải giúp cho chúng sanh thâm nhập được Phật trí và trên cơ sở đó tiếp nhận Phật độ. Ở đây Đức Phật đề cao cái vai trò tri thức của Phật pháp. Để tiếp nhận Phật độ, chúng ta phải vì động cơ và mục đích giúp cho chúng sanh hiểu được trí Phật, tức là có được trí tuệ như là Đức Phật. Ở đây không hề nói đến cái phước báo. Để có phước báo không cần theo đạo Phật họ vẫn được. Các tôn giáo khác, các tín ngưỡng dân gian vẫn dạy các phương pháp phước báo. Các hệ thống chính trị xã hội cũng tạo ra hệ thống phước báo đó. Và các thương gia phần lớn đều thích làm phước báo. Cho nên đến với đạo Phật phải giúp cho họ có cái gì đó cao hơn. Đừng nên khinh thường trình độ và khả năng tiếp nhận Phật pháp của người tại gia, mà ta chỉ cung ứng cho họ những cái dữ liệu quá thấp. Đôi lúc có phần mê tín nữa. Phước báo và mầu nhiệm chỉ là một cái phép thử ban đầu thôi. Sau khi họ vào Phật pháp rồi đó thì phải nâng trình độ tâm của họ lên để họ có thể sống an vui hạnh phúc hơn, bền vững với Phật pháp hơn. Và cuối cùng là phải làm trỗi dậy căn tính Bồ Tát trong chúng sinh, theo đó tiếp nhận Phật độ. Tâm Bồ Tát là tâm vô ngã vị tha, tâm rộng lượng, tâm có nhìn xa, hiểu biết rộng, tâm phụng sự, tâm mang lại hạnh phúc cho số đông. Thế làm sao để cho những người Phật tử khi trở thành Phật tử rồi phải sống hạnh phúc hơn cho chính họ, hạnh phúc hơn cho gia đình họ, hạnh phúc hơn cho những người thân thương của họ. Thì những người thân trong gia đình không còn ngại cho vợ đến chùa, cho con gái đến chùa, cho con trai đến chùa, cho cháu là Phật tử nữa. Và họ cảm thấy rất an vui khi được làm việc ấy. Không khéo sau thời gian đọc các cái nghi thức tụng niệm đặt nặng cho người già bệnh chết có tội và có được giải thoát, rất nhiều người đang thành trong sự nghiệp bỏ hết mọi thứ chỉ hướng về con đường tâm linh, mà đạt được giải thoát thì đạt không được vì họ vẫn còn sống vợ chồng. Điều đó làm cho các ông chồng mặc cảm với Phật, mặc cảm với tu sĩ và sợ không dám cho phép vợ mình đến chùa, con gái đến chùa. Do đó phải giúp cho người tu học Phật trỗi dậy tâm Bồ Tát. Và khi có tâm Bồ Tát rồi, mỗi gia đình đó là một Phật quốc. Thì chẳng những các thành viên gia đình theo đạo Phật, mà con cháu nhiều đời của gia đình đó cũng sẽ tình nguyện trở thành Phật tử từ nhỏ. Vấn đề 4, tịnh độ của Bồ Tát. Trong bản kinh này Đức Phật đưa ra rất nhiều các tố chất, rất nhiều các phẩm chất và đức tính tốt của tâm. Theo đó mỗi người tự phát huy, vung trồng, phát triển và sống với đó. Thì lúc ấy trong cái cõi tâm đã chứa các cõi Phật. Và người sở hữu các đức tính tốt đó có mặt ở chỗ nào thì chỗ đó chính là cảnh giới Phật, được gọi là Phật quốc, Phật độ hay là cõi Phật của Bồ Tát. Và tinh thần nhập thế xây dựng một cõi Phật tại dương gian ở chỗ này rất sâu sắc. Và luôn từ đây chúng ta thử so sánh với chủ trương của một số tu sĩ Trung Quốc về Tịnh Độ Tông qua sáu chữ: Yếm Ta Bà Hân Tịnh Độ. Rất nhiều các tu sĩ Phật giáo Việt Nam chạy theo cái khuynh hướng đó, truyền bá một đạo Phật Tịnh Độ rất là tín ngưỡng, chán ghét khỏi ta bà, từ bỏ cõi ta bà, đam mê cõi Tịnh Độ, hướng tâm về Tịnh Độ, cầu nguyện giảng sanh Tịnh Độ. Đây là hai thái độ đối lập. Khi mình chán ghét nó là phản ứng của tâm sân, mà khi một hành giả lấy tâm sân là một phản ứng ứng xử của mắt thấy tai nghe mũi lưỡi thân xúc chạm ý hình dung, thì không thể nào có được cái sự chánh tâm. Làm sao thể đạt được chánh niệm vốn là một yếu tố quan trọng để giảng sanh Tây Phương. Hân Tịnh Độ đó là một phản ứng của tham ái, của tâm tham dù là tâm tốt. Và do vậy đó, nó giúp cho chúng sinh nó có thể mê mẩn cái gì đó để hướng về, nhưng mặt khác đó, nó làm cho chúng sinh đó không thể nào đạt được chánh niệm, vì trong chánh niệm không có tâm tham dù là tham cái tốt. Phải vượt lên trên cái tham thì hành giả mới có thể hướng tâm về một cái phương trời cao rộng hơn. Và sự tu tập đó không mang tính đối đãi, vượt thoát ra khỏi mọi đối đãi. Và do vậy khi đập vào những đức tính để tạo ra cõi Phật tại trần gian trong phần kinh này, chúng ta thấy là khuynh hướng Tịnh Độ Tông của Trung Quốc, tức là Tịnh Độ Tông giảng sinh Tây Phương đó, nó không phản ánh đúng được lời Phật dạy, tạo ra một đạo Phật hứa hẹn nhiều hơn là thực tập thực tiễn. Đang khi đó, Tứ Diệu Đế bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai cũng là bài kinh cuối cùng Đức Phật nhắc lại tại Kusinaga trước khi qua đời, gồm có 4 bước: đối diện với bế tắc khổ đau như một hiện thực, không đào tẩu, không cường điệu quá, không phất lờ, nhờ đó ta có bản lĩnh đối diện và không sợ hãi. Bước 2, truy tìm nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau, những bế tắc bất hạnh, không đổ lỗi cho quá khứ, không đổ lỗi cho thượng đế, không đổ lỗi cho số phận, không đổ lỗi cho định mệnh. Tất cả đều có nguyên nhân xa gần, khách quan, chủ quan, mình và người và các nghịch cảnh. Bước 3, tin vào hạnh phúc đối lập lại với khổ đau, để chúng ta không bị bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Và nó là trạng thái tâm khi mà tham sân si và khổ đau đã được chuyển hóa tận gốc rễ. Bước 4, thực tập bát chánh đạo gồm 3 phương diện: trí tuệ gồm có chánh kiến, chánh tư duy; đạo đức thì gồm có đạo đức trong truyền thông, đạo đức trong hành động và đạo đức trong nghề nghiệp. Và phương diện cuối cùng đó là thực tập chuyển hóa, tinh tấn đối với tâm linh và đạo đức, chánh niệm làm chủ các giác quan và tri giác, tâm tư nhận thức trong đi đứng nằm ngồi, nói đến đồng tịnh ngày cũng như là đêm. Và chánh định tức là đỉnh cao nhất của chánh niệm, nhờ đó tuệ giác phát sinh như là một cái gì đó rất tất yếu. Đó là cách là đối diện và chuyển hóa khổ đau theo tinh thần Phật dạy. Ngài không dạy là chán bỏ cái gì rồi đam mê cái khác đối lập, chuyện đó là rất nguy hiểm. Nó đang là một cái cuộc giỡn chơi giữa cái ghét bỏ và cái đam mê mới. Theo công thức chánh do dưa có thể gặp các vỏ dừa. Và trên tinh thần này đó, Đức Phật đã dạy: này Bảo Tích, nên biết trực tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh không vô vại sẽ tái sanh vào cảnh giới đó. Trường tâm được hiểu qua ba phương diện: tâm chân chắc, không xua nịnh, không quỷ trá, không lừa đảo. Và tâm chân chắc đó giúp cho chúng ta sống quan hệ tình người rất tốt, uy tín, lời nói chúng ta được mọi người trân quý, tin tưởng và thực tập theo, vì không sợ bị sai lầm. B. Tâm chất trực là tâm thẳng thắn, tâm hướng đến cái con đường tu tập rốt ráo, chứ không đi hoàng xiên, đi làm vòng. Chứ tà đạo trong kinh Phật giáo không phải là con đường tà là sai, mà tà là đi lòng vòng á, giống như cái ánh nắng xế chiều nó ngã trên mặt đất. Thì càng xa cái điểm gọi là đứng bóng chừng nào thì cái bóng chúng ta nó sẽ tỷ lệ thuận dài chừng ấy. Tà đạo là đi lòng vòng rồi đi không đến đâu hết. C. Trực tâm có thể hiểu là trải nghiệm tâm trực tiếp. Để đạt được an vui hạnh phúc, nhờ tu tập bát chánh đạo đúng phương pháp. Ai sở hữu được trực tâm như vừa nêu là đang xây dựng một tịnh độ trên trần gian. Đó là tinh thần nhập thế rất sâu sắc. Hai nhỏ. Thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh có đầy đủ công đức sẽ tái sanh vào. Thâm là sâu sắc. Thâm tâm là một người có chiều sâu. Để có được chiều sâu, ta phải có trí tuệ lớn. Người có trí tuệ cho nên là thâm trầm, sâu lắng, bản lĩnh, điềm tĩnh. Nhìn đâu là thấy rõ vấn đề, manh mối, gốc rễ, khuynh hướng. Và đầu tư đâu là thành công ở chỗ đó. Không hoài nghi, không trùng bước, không do dự. Tại vì họ thấy quá rõ. Nhờ thấy quá rõ cho nên chiều sâu của nhận thức, chiều sâu của ứng xử, chiều sâu của hành động, bao giờ cũng mang được lệ lạc cho tha nhân. Nên Đức Phật khích lệ chúng ta phát triển cái tâm có chiều sâu đó. Người có chiều sâu không vội phát biểu, không vội phản ứng, không để cho hoàn cảnh sai xử mình như là một con lạc đà, không để cho các người cảnh giật dây mình, không để cho cạm bẫy và cám dỗ làm cho mình phải bị chi phối. Ba nhỏ. Tâm Bồ Đề là tịnh độ của Bồ Tát. Tâm Bồ Đề được hiểu là cái tâm hướng về sự giác ngộ. Tất cả các Phật sự, công đức, phước báo làm được, không mong cầu trổ quả nhân thiên ở hiện đời hay đời sau. Phần lớn các Phật tử tại gia bị vướng kẹt vào cái cầu nguyện này, cái hướng tâm giới hạn này. Đang khi đó, người xuất gia được Đức Phật khích lệ là hồi hướng đến Phật quả. Nhờ đó mọi Phật sự đều hướng đến sự giác ngộ, chứ không bị vướng kẹt ở trong phước báo. Mặc dù không có phước báo nào người tu học Phật không làm. Bốn nhỏ. Lục độ là tịnh độ của Bồ Tát. Như vậy muốn xây dựng tịnh độ trên dương gian, bao gồm ở công sở, nơi làm việc, nơi buôn bán và ngôi nhà, thì các hành giả tu theo Bồ Tát Đạo cùng một lúc phải phát triển 6 phương diện: hạnh rộng lượng chia sẻ, tức là hiến tặng xã hội vật chất cho người đang lúc nghèo và ngặt; hạnh đạo đức thanh cao, gương mẫu, không vi phạm luật pháp, không chống trái hiếu pháp, không vi phạm và chống trái lương tâm. Nhờ đó ta thoát ra khỏi nỗi sợ hãi của luật và các phân biệt xã hội. Bền bỉ, kiên trì, nhẫn nại trên các nỗ lực chân chính, nỗ lực sự nghiệp, nỗ lực làm lành, nỗ lực tu tập, chuyển hóa. Nó khác hoàn toàn với cái nghĩa đen của từ chấp nhận và chịu đựng các nhục mạ. Đó là một cái phần nghịch cảnh rất nhỏ. D. Tinh tấn là theo đuổi các mục đích cao thượng, lý tưởng, có giá trị, bao gồm mà việc chấm dứt ác, không để ác phát sinh, phát triển thiện để cho thiện được hoàn thiện, và những cái chưa có thì bắt đầu có mặt. Làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, thể hiện được chánh niệm, nhờ đó ta tránh được các rủi ro trong lao động, trong lao thông và các sự cố. Tuệ giác và phát sinh trong tình huống này đó là kết quả của chánh định. Sáu phương diện ba la mật vừa nêu là những nỗ lực hành trì không phải dành riêng cho người xuất gia. Do đó người tại gia nào chỉ thỏa mãn với phước báo là quá lỗ lã, và do vậy không thể đạt được các kết quả như mong đợi. Cho nên là lấy sáu năng lực toàn thiện: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ làm nền tảng để xây dựng Phật độ, thì làm gì mà không có được Phật độ tại trần gian này. Ở đây thì Đức Phật không hề dạy vãng sanh Tây Phương ở một nơi xa xôi sau khi chết, mà dạy chúng ta phải xây dựng ở hiện tại. Khi hiện tại được xây dựng rồi, sau khi chết việc tái sanh là chuyện tất yếu thôi. Tại vì tương lai được xây dựng trên nỗ lực nhân quả của hiện tại. 5. Bốn vô lượng tâm là tịnh độ của Bồ Tát, bao gồm từ, bi, hỷ và xả. Từ là mang lại niềm vui do đời sống đạo đức và tránh di kiến dẫn dắt. Bi là năng lực nhổ lên nỗi khổ niềm đau nhờ hỗ trợ người có phương pháp, cho nên họ thấy rõ được cái căn đế, gốc rễ, dây mơ của những bất hạnh, nhờ đó không để cho chúng tái xuất hiện thêm một lần nào nữa trong tương lai. Hỷ là niềm vui nội tại do có chuyển hóa tâm, do làm các công đức, do thực tập tâm linh, do chuyển hóa tâm linh, và do đó nó tồn tại lâu dài với chúng ta. Xả là trạng thái dẫn dưng trước các nghịch cảnh, thản nhiên trước các biến cố, và không chấp vào bất cứ một thành quả nào để cho tâm đạt được trạng thái chân như, không vướng kẹt vào sắc thân hương vị xúc pháp, quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì đó là bốn năng lực lớn mà ai sống với nó, cõi Phật có mặt hiện tiền. 6. Bốn nhiếp pháp là tịnh độ của Bồ Tát, bao gồm bố thí, ái ngữ, lệ hành và đồng sự. Bố thí đây là sự hiến tặng sở hữu cho người có nhu cầu, nhờ đó giúp cho họ có tiến bộ trên hạnh phúc và đạo đức. Ái ngữ là nghệ thuật truyền thông gắn kết sự hài hòa, tình thân thương và những góp ý lời cao ý đẹp của chúng ta được người góp ý tiếp nhận một cách tốt và ứng dụng tốt. Lễ hành tức là làm cái gì phải nghĩ đến cái quyền lệ của thai nhân và tập thể lên trên quyền lệ của cá nhân. Đồng sự có nghĩa là dấn thân cùng làm, chứ không phải chỉ giám đốc giám suối, mà là dám làm có trách nhiệm, làm có phương pháp, làm có hiệu quả. Áp dụng tứ nhiếp pháp này, ta sẽ được đắc nhân tâm, thành tựu được các sự nghiệp, và Phật độ được xây dựng trên tứ nhiếp pháp đó, thì đi tới đâu mang lại hạnh phúc, mang lại niềm vui, mang lại các giá trị tích cực. 7. Phương tiện là tịnh độ của Bồ Tát, nhờ đó sử dụng một cách vô ngại các hỗ trợ duyên để giúp cho mọi người hiểu được Phật pháp và sống được an lạc. Phương tiện có nghĩa là sự khéo léo ứng dụng lời Phật dạy trong các cái điều kiện thuận và nghịch khác nhau để dẫn đến cùng một kết quả, gọi đủ là phương tiện quyền xảo hay là phương tiện trí, hoặc là phương tiện quyền xảo trí, tức là trí tuệ khéo léo giúp cho chúng ta ở trong mọi tình huống đều có thể mang lại kết quả tích cực. Vì gọi tắt cho nên nhiều người đã hiểu lầm phương tiện là những công cụ, những điều kiện mà việc sử dụng nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái này, có được cái kia. Hay nói cái khác là phương tiện được hiểu như là các tiện nghi, thì nó không đúng. Bỏ đi cái quyền xảo trí đó thì tính phương tiện sẽ trở thành là một quỷ biện. Việc nhập thế của người tu sĩ mà nếu thiếu đi trí phương tiện thì sẽ theo dòng và mắc gốc. Sau một thời gian nhân danh lòng từ bi nhưng lại bị rơi vào tình cảm, bị vướng kẹt. Do đó phải lấy trí tuệ làm điểm tựa soi đường chỉ lối. Thì tất cả những cái vướng kẹt ở trong các Phật sự, khi chúng ta tiếp xúc với quần chúng, phục duy cuộc đời, chúng ta vẫn giữ nguyên được cái gốc của mình. Và giờ có trí phương tiện chúng ta linh động hơn, không có chấp tướng, chấp hình thức, chấp nguyên tắc, chấp ngã, chấp pháp. Nhờ đó làm cái gì là thông cái đó, ở đâu là mang lại cái niềm vui ở chỗ đó. Cộng hưởng của ta trong tương tác với người khác là mang lại cái sự thoải mái cho tha nhân. Còn người bị vướng kẹt chấp trước á, thế đâu á, ngang ngay sổ thẳng, cứng đơ cứng nhất thì mệt mỏi lắm. Cái đó nó sẽ làm cho mục đích phụng sự bị chết nhạt chết mòn. 8. 37 phẩm trợ đạo là tịnh độ của Bồ Tát, bao gồm tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, năm căn, bảy giác chi, tám chánh đạo. Chúng ta không có thời giờ để phân tích vào những thứ này. Và điều mà chúng ta cần lưu ý đó, 37 phẩm trợ đạo không phải là thái niệm do Đức Phật nói đó. Đức Phật thì nói từng các cái nhóm yếu tố, bắt đầu bằng các con số như là tứ, rồi ngũ, rồi lục, rồi thất, rồi bát. Các tổ mới gom các cái nhóm cùng nội dung đó trở thành là một cái tổng thể 37 yếu tố dẫn đến sự giác ngộ. Và nếu chúng ta phân tích vào từng điều đó thì trong đó niềm tin đó được lặp lại 2-3 lần, trí tuệ được lặp lại 2-3 lần, tinh tấn cũng được lặp lại 2-3 lần. Nếu Đức Phật nói thì không bị trùng lặp như thế. Ấy muốn nói rằng là sử dụng các giáo pháp của Đức Phật để xây dựng một cõi Phật trên trần gian là có khả năng rất cao. Tính hiện thực của đó là có thể thực hiện được. Ai sống với những đức tính đó thì tâm mình nó trở nên hạnh phúc lắm, niết bàn lắm, an vui lắm. Chính tâm hồi hướng là tịnh độ của Bồ Tát, nhờ đó hướng về các công đức và chia sẻ công đức cho tha nhân. Hồi hướng công đức là một phát triển tu tập của Đạo Phật Đại Thừa trên nền tảng của lòng từ bi. Khi chúng ta sở hữu tiền, bất động sản, danh dự, tri thức, phương pháp, vân vân, ít khi nào chúng ta muốn chia sẻ các lợi đắc đó cho tha nhân. Thế nên Đức Phật khuyên chúng ta phải làm việc này. Do đó hồi hướng được thực hiện bằng hai bước. Bước một là trải nghiệm mối quan tâm như là một trách nhiệm đối với chúng sinh. Ví dụ như ta phát nguyện độ chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh, hướng dẫn chúng sinh chưa biết đạo cho là biết đạo, dạy cái phương pháp để giúp cho họ rửa bỏ khổ đau để hưởng được hạnh phúc. Cái tấm lòng đó nó cần phải được thực hiện và đi trước. Nhờ đó ta mới bắt đầu đi cái bước thứ hai, đó là thể hiện các hành động cụ thể để giúp cho họ được hạnh phúc. Nhiều Phật tử chỉ mới dừng lại bước một thôi, tham dự khóa tu ở chùa một ngày, Phật thất 7 ngày, xin hồi hướng công đức cho chồng của tôi, con cái của tôi, cha mẹ của tôi. Thì những người thân đó đâu được hưởng gì. Cũng giống như mình ăn tô cơm chay tại chùa Tường Văn, rồi mình hồi hướng đó cho những người thân ở nhà, đứa con mà nó nghe đến nó chảy nước miếng, mình mô tả hấp dẫn chừng nào nó chảy nước miếng chừng đó, nó sót cái bao tử chừng đó. Trong khi đó mình ăn, mình tiêu hóa chất bổ nó vào trong cơ thể, mình đi hồi hướng người khác ai được cái gì. Vậy đó không khéo cái hồi hướng công đức. Mà nếu không đi cái bước thứ hai trong kinh này, chúng ta sẽ rơi vào cái chủ nghĩa duy lý, duy ý chí thôi. Mơ ước rất nhiều, thiện chí rất nhiều mà chẳng làm gì hết. Do đó hãy giới hạn cái sự thực tập bằng những cái việc cụ thể mà mình có thể làm được. Hướng tâm về người khác để làm cái việc gì đó lợi cho họ. Và khi nãy chúng tôi đề nghị các Phật tử nên phát tâm một tháng phải độ được một thành viên trong gia đình, hay là họ hàng, hay là làng xóm thành Phật tử. Phải nêu ra quyết tâm đó thì ta tìm bằng mọi cách thì trước sau gì cũng làm được à. Còn nghĩ rằng nó là nhiệm vụ của các thầy tu thì không thể nào làm được. Thầy tu đâu có cơ hội tiếp xúc với mọi người hết. Chúng ta với vai trò là một công dân, là một người phàm có mặt ở trong các nghề nghiệp của mình, tương quan xã hội giao tế, ta có cơ hội tiếp xúc và truyền bá Phật pháp thông qua sự tiếp xúc đó. 10. Diễn thuyết Phật pháp trừ các nạn là tịnh độ của Bồ Tát. Nạn nghèo, nạn khó khăn, nạn cống cao ngã mạn, nạn không tin tưởng tam bảo, nạn ở ngoại ô, vùng sâu, vùng cao, vùng xa, nạn thiếu kinh tế, nạn không gặp được các bậc thiện hữu tri thức, nạn không có thầy hay bạn tốt, đều là những nghịch cảnh là do chúng ta dù có tấm lòng và nỗ lực vẫn bị khựng lại, không có tiến bộ. Ở các trung tâm văn hóa lớn của một quốc gia, mọi thứ đều tiến bộ và phát triển, trong đó có Đạo Phật. Cho nên là sống trong môi trường thành thị mà không tận dụng được các cơ hội này để đến các giảng đường, đến các lớp giáo lý, để học hỏi các thầy, để làm giàu cái tâm của mình và hạnh phúc cho bản thân và tha nhân, thì đó là một sự tự đóng bít cửa ngõ hạnh phúc. Do đó cái mục đích của các tu sĩ trong việc xây dựng một cõi Phật là làm sao truyền bá Phật pháp. Việc truyền bá không phải là khó khăn lắm. Cố gắng truyền bá bằng ngôn ngữ ứng dụng hơn là truyền bá bằng ngôn ngữ kinh viện, ngôn ngữ học Phật, thì đó chỉ dành cho các tu sĩ, cho các nhà nghiên cứu, cho thành phần học thuật thôi. Cho quả đời quần chúng là phải ngôn ngữ bình dân. 11. Giữ giới hạnh thanh cao, không phê bình chỉ trích những người yếu kém về giới luật là tịnh độ của Bồ Tát. Ở đây tịnh độ được hiểu là một môi trường sống hài hòa, có hiểu biết, có cảm thông, có nâng đỡ, có học hỏi và có dìu dắt. Dĩ nhiên mình phát triển đạo đức trong mình là quá tốt rồi, nhưng mà trên nền tảng đó để mình khinh thường người khác, cống cao ngạo mạn đối với người khác là một trở ngại. Nó làm cho cái phân biệt đối xử xuất hiện. Các vạn lý trường thành, các dãy trường sơn, các bức tường Berlin sẽ có mặt với chúng ta và tha nhân. Điều đối xử đó không được chuyển hóa. Cho nên ai tháo mở hết tất cả những cái rào cản như vừa nêu thì tự động giữa họ và người kia là có một cái hài hòa, có hòa bình. Và đấy chính là thế giới hòa bình. 12. 10 nghiệp thiện là tịnh độ của Bồ Tát. Ở đây các tu sĩ dễ dàng truyền bá 10 nghiệp thiện qua 3 phương diện. 4 thiện của miệng bao gồm nói chân lý, nói hòa hợp, nói văn hóa và lịch sự, nói những điều hữu ích. 4 điều thiện của thân bao gồm không giết người, bảo hộ hòa bình, không trộm cắp, tặng sở hữu vật chất, không ngoại tình, chung thủy một vợ chồng, không rượu chè ma túy, bảo vệ sức khỏe của thân. 3 điều thiện của tâm gồm có hết tham, hết sân, hết si. Và ai thực hiện trọn vẹn 10 điều thiện vừa nêu thì người đó đã chứng sơ quả ở mức độ tối thiểu. Và khi có được sơ quả rồi thì đang sống ở ta bà này cũng là tịnh độ thôi. Thì đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải nắm. Như vậy lấy 10 điều thiện đời sống đạo đức, tâm hồi hướng, 37 phẩm trợ đạo, 4 giới pháp, bốn vô lượng tâm, sáu pháp ba la mật, tâm bồ đề, tham tâm, trực tâm, làm các hành trang để xây dựng tịnh độ ở nhà, ở công sở, ở chợ búa, ở nơi đang sinh hoạt, chắc chắn rằng là hạnh phúc sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Đó là tinh thần nhập thế sáng tạo rất quan trọng của kinh Duy Ma Cật. Vấn đề năm, trang nghiêm cõi Phật. Xây dựng cõi Bồ Tát, cõi Phật, cõi tịnh độ là bước đầu. Trang nghiêm cái là làm đẹp và duy trì cái tính chất Phật, tính giác ngộ, tính ăn vui, tính hạnh phúc lại là điều quan trọng hơn. Xây dựng thì dễ mà duy trì mới khó. Mở ra một hội đoàn là rất dễ, nuôi hội đoàn đó được lâu dài, ngày càng lớn mạnh là khó. Mở một khóa tu là dễ, nhưng mà duy trì khóa tu ngày càng phát triển, tăng số lượng, tăng hạnh phúc, tăng các giá trị là khó. Ở đây Đức Phật dạy cần phải hướng đến cái việc tiếp tục trang nghiêm cõi Phật trên trần gian, khi việc thực tập các đức tính tốt đó đã góp phần xây dựng các cõi Phật rồi. Ở đây Đức Phật dạy như sau: này Bảo Tích, nếu Bồ Tát muốn làm thanh tịnh quốc độ thì trước nhất hãy làm thanh tịnh tự tâm mình. Nhờ tâm mình được thanh tịnh mà các Phật độ được thanh tịnh. Chúng ta thấy một hệ quy chiếu cõi Phật ở một nơi xa xôi, quốc độ mà nơi chúng ta đang sống và tâm được xuyên suốt và nối kết nhau bằng một đường thẳng gồm có ba điểm. Lấy tâm làm hệ quy chiếu, từ đó ta có cái tương quan với quốc độ mà mình đang sống, bao gồm các cộng đồng và sự tương quan xã hội. Sau đó chúng ta lấy cái tâm làm hệ quy chiếu với cái cõi Phật, để đạt được đó, để được giảng sinh tại đó, được sống ở trên đó, thì phải phát triển các đức tánh vĩ đại bao gồm 12 nhóm như vừa nêu. Ai làm cho tâm mình được thanh tịnh thì nơi ở của mình tự động được thanh tịnh. Ai không thanh tịnh tâm thì đến đâu, chốn ở đâu cũng có nỗi bất an. Ngày 12 tháng 6 2012 vừa qua, công an và tòa án của Trung Quốc vừa bắt được một tu sĩ Phật giáo trốn tội giết người 20 năm trước. Trước khi đi tu á, thì ông là một thành phần giang hồ, giết người thương tâm, ác độc, và báo chí đã đưa tin truy nã. Interpol đã nhập cuộc mà vẫn không điều tra manh mối. Ông đã vào ngôi chùa tu và bây giờ là chủ trì của hai ngôi chùa, giảng kinh, thuyết pháp, làm Phật sự rất tốt. Nhưng mà luật pháp vẫn là luật pháp thôi. Cho nên khi biết được kẻ sát nhân ngày xưa bây giờ đã là một tu sĩ, thì họ đã bắt và tuyên án tù trung thân theo cái bản án mà trước đây đã từng có. Thì các nhà báo phỏng vấn, nhà sư có gốc rễ tội phạm này đó đã trả lời rằng là: trong bao nhiêu năm qua nương vào cửa Phật, tâm tôi đã được thanh tịnh, cho nên bây giờ tôi có tiếp tục sống ở trong trại giam, tôi cũng không có bị khổ đau gì. Đã có một khoảng thời gian ngày và đêm tôi đang bị rai rứt bởi lương tâm, như là một tòa án dằn xé tôi, xử phạt tôi, làm tôi phải gặm nhấm nỗi khổ niềm đau rất nhiều. Nhưng mà nhờ nương vào cõi Phật là một thầy tu, tu đúng Phật pháp, tôi đã chuyển hóa được cái cảm giác đó. Đức Phật dạy tôi những gì phải chỗ quả thì quan hệ tiếp nhận nó ở hiện đời này. Cho nên là tôi không quán trách ai. Tôi mong cho cuộc đời hãy quên đi cái bóng đen của tôi trong quá khứ và hãy chấp nhận tôi bằng một con người mới ở hiện tại này. Một con người rất hạnh phúc, tràn đầy sức sống và hạnh phúc, và làm cho rất nhiều người được hạnh phúc. Đó là lời tự sự của một nhà sư đạt tuổi 40, có gốc rễ giết vài chục người bằng những phương pháp rất ác độc, khi còn là một người chưa biết gì về Phật pháp. Như vậy khi mà tâm một con người thật thanh tịnh thì dầu người đó có ở những cái chỗ bất an, người đó vẫn được hạnh phúc ai mới bắt đầu vào chùa, bỏ chùa này sang chùa kia, bỏ chùa kia sang chùa nhỏ. Khi hỏi đến đó là vì tôi không thỏa mãn được cái lý tưởng, cái thần tượng mà tôi đặt ở vị thầy đó, ở sư cô đó, tôi thấy bây giờ nó hơi bị lung lay rồi, cho nên tôi tìm chỗ khác để thiết lập cái đạo tràng thanh tịnh mà tu. Phát xuất từ động cơ như thế, giàu có đổi 1000 ngôi chùa, tâm loạn động và không khéo, tẩu quả nhập ma luôn. Ở đâu cũng có cái thuận cái nghịch, và làm chủ được tâm mình, đối phó được cái nghịch, ta sẽ xây dựng được đạo tràng, xây dựng được Phật độ trên nền tảng tâm thanh tịnh. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi Đức Phật như sau: khi tâm của Bồ Tát được thanh tịnh thì quốc độ được thanh tịnh, vậy tâm của Đức Thế Tôn không thanh tịnh hay sao mà quốc độ của Ngài là cõi Ta Bà này bây giờ vẫn còn quá nhiều điều không thanh tịnh? Đó là một câu hỏi phản biện, câu hỏi ngược, rất là cắt cớ, rất là có chiều sâu. Chúng ta phải nên nhớ nha, có nhiều chân lý nó chỉ có một chiều, đổi cái chiều ngược thì nó không thể nào có giá trị tương đương. Chúng ta có hai vế: tâm thanh tịnh dẫn đến cái kết quả là nơi chúng ta sống được thanh tịnh. Nơi sống đó có thể là nhà tù, có thể là ngôi nhà, có thể là chợ búa, có thể là công ty, có thể là một cái nơi giao dịch. Nhưng mà đảo ngược lại cái định lý đó theo cái kiểu mà phủ định, vì cõi Ta Bà này còn dễ đầy sự không tịnh, không thanh tịnh, chẳng hạn như là chúng sanh căn cường, nghiệp chướng dễ đầy, khó quá độ, tuổi thọ ngắn ngủi, cảnh giới bất tịnh quá nhiều, thì chẳng lẽ Đức Phật còn có cái tâm không thanh tịnh cho nên mới có cái cộng hưởng là cõi như thế hay sao? Câu trả lời của Đức Phật đó như thế này: con nghĩ sao mặt trời mặt trăng há không thanh tịnh khi người mù chẳng thấy được chúng đang chiếu sáng ngày và đêm? Xá Lợi Phất trả lời: bạch Thế Tôn, đó là lỗi của người mù, không phải lỗi của mặt trời mặt trăng không sáng. Đức Phật nói: cũng như thế, này Xá Lợi Phất, bởi tội và nghiệp xấu của chúng sinh nên chúng sinh không thấy vẻ trang nghiêm thanh tịnh của quốc độ Phật. Đó không phải là lỗi của Phật. Xá Lợi Phất, cõi đất này của ta thanh tịnh nhưng con người không nhận thấy được đó thôi. Và trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật cũng đã nói chân lý này: mọi sự vật hiện tượng không sạch không dơ. Sạch và dơ là hai khái niệm tương đối đó, nó không phải là một cái thực thể bất biến. Nhờ nhìn thấy sạch và dơ là những cái khái niệm tương đối, cho nên hành giả tu theo Phật học á, sẽ vượt lên trên những cái ám ảnh từ sạch và dơ, những cái chấp trước từ sạch và dơ, nhờ đó thông dong trong cảnh giới sạch và dơ. Và điều này đã được Lục Tổ Hoài Đăng phát biểu qua 4 câu: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế bích bồ đề, cáp tợ cầu thấu giác. Phật pháp tồn tại trong lòng cuộc đời, muốn giác ngộ không tách rời khỏi cuộc đời. Từ bỏ cuộc đời mà muốn có được sự giác ngộ, có khác nào tìm lông rùa sừng thỏ, vốn chỉ có trong ý niệm nhưng không có trong hiện thực. Các hành giả Tịnh Độ Tông nào chấp vào cái câu yểm Ta Bà hăng tịnh độ nên đọc lại cái đoạn này trong kinh Duy Ma Cật và cái câu kệ của Lục Tổ Huệ Năng để chúng ta sống năng động hơn, giáp mặt với cuộc đời, đối phó với cuộc đời và chuyển qua các bất hạnh từ cuộc đời bằng tâm thanh tịnh. Lúc ấy Phạm Thiên Loa Kế đã trả lời với Ngài Xá Lợi Phất: chớ nghĩ rằng hành tinh này không thanh tịnh. Vì sao? Vì tôi thấy quốc độ của Phật Thích Ca thanh tịnh chẳng khác gì cung điện của trời tự tại. Là một con người ở ngoài hành tinh mà còn có được cái nhìn sâu sắc như thế. Vấn đề thanh tịnh hay không tịnh là do chúng ta ở tâm thôi. Xá Lợi Phất giả vờ bảo: tôi thấy cõi này nào là gò, nõng, hầm, hố, trong gai, toàn là đất đá, cái gì cũng dơ bẩn. Phạm Thiên trả lời: vì là tâm của con người có cao có thấp, chưa y theo trí tuệ của Phật nên thấy cõi đất này là bất tịnh. Bồ Tát sống với tâm bình đẳng với tất cả chúng sinh, thâm tâm thanh tịnh, nương theo trí tuệ của Phật nên có thể nhìn thấy cõi Phật này thanh tịnh. Dĩ nhiên ngài sẽ là Phật tượng trưng cho trí tuệ số 1. Những điều như thế ngài đã biết từ lúc mới theo Đức Phật, nhờ đó ngài đã được Đức Phật phong như là tướng quân của chánh pháp, cánh tay phải của ngài. Những cái kiến thức sơ đẳng đó ngài không phải không biết, nhưng ngài giả vờ để giúp cho những người có cái nhìn chấp trước như vừa nêu đó hiểu rõ mà không trốn bỏ cuộc đời này theo kiểu ẩn dương nơi của Phật, mà tiếp tục sống với cuộc đời với tư cách tại gia, phát huy sở trường của mình trong các vai trò xã hội mà mình đang có để xây dựng Phật đoàn. Kết thúc chương 1 này, Đức Phật đã dùng ngón chân ấn xuống đất. Lúc đó tất cả mọi người nhìn thấy tất cả nhơ bẩn rác rưởi trên hành tinh này mất hết, trở thành một cõi Phật trang nghiêm bảy báo. Sau đó Đức Phật ấn một cái cho con người và những người quan sát quay trở về với thế giới hiện thực của ta bà. Như vậy sạch và dơ là do tâm mình mà ra, do cái tác động từ tâm mình mà ra thôi. Muốn nó sạch thì nó sạch, muốn nó dơ thì nó dơ. Biết nó, sử dụng đúng nó thì nó có giá trị, không biết thì cho nó bỏ qua những tính năng tích cực của nó. Rác bây giờ có thể làm ga, rác bây giờ có thể tạo ra tiền, nhưng trước đi đổ rác phải trả tiền, bây giờ ta bán rác để được tiền. Đó là nhờ cái tâm chúng ta biết vận dụng cái không có giá trị trở thành những cái có giá trị. Tất cả nằm ở cái khai sáng của tâm thôi, đó là trí tuệ. Và đó cũng là cái tinh thần nhập thế rất quan trọng của phẩm thứ nhất. Nói tóm lại, phẩm này dạy chúng ta cái năng lực phát huy các đức tính tốt mà mỗi con người đều có dưới hình thức là một tiềm năng. Và bây giờ khai thác tính tiềm năng đó bằng cách là đánh thức Đức Phật bị ngủ quên, để chúng ta có thể nhìn thấy các dữ liệu ta bà, các nỗi khổ niềm đau, các nghịch cảnh, các chướng duyên đều có thể phục vụ cho hạnh phúc và xây dựng tịnh độ tại dương thế này. Cũng giống như hoa sen sử dụng bùn nhơ nước động để tạo ra cái đặc điểm gương, nhụy, cánh, hạt và thơm ngát, có đủ các giá trị về kinh tế, văn hóa, mỹ thuật, tôn giáo và tâm linh mà các loài hoa khác không thể nào so bì được.